Kính thưa cộng đoàn, năm 2010, Đức Biển Đức 16 đã giới thiệu chân dung của Thánh Đa Minh. Và Ngài đã nói nét nổi bật của Thánh Đa Minh chính là đề tài của những ngày tĩnh tâm vừa qua. Thánh Đa Minh luôn nói về Chúa và nói với Chúa. Và Đức Giáo Hoàng nói tiếp: chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Đa Minh để chúng ta luôn sốt sắng trong lời nguyện, để luôn nhiệt tình sống đức tin, để luôn say mê Đức Kitô khổ giá và luôn hăng say loan báo tin mừng. Bài tin mừng ngày hôm nay được chọn trong ngày lễ Thánh Đa Minh chúng ta vừa nghe, giới thiệu cho chúng ta chân dung của người Kitô hữu trong ý muốn của Thiên Chúa bằng hai biểu tượng có vẻ khá khác biệt nhau. Một bên là ánh sáng, một bên là muối. Ánh sáng biểu hiện của vinh quang, ánh sáng phải tỏ rạng, ánh sáng đi vào đâu thì xua tan bóng tối. Ánh sáng ở đây chính là Đức Kitô, chính là chân lý cứu độ, chính là cả kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và bên cạnh đó là hình ảnh của muối. Muối rất âm thầm, người ta ăn cơm không biết, nhưng muối đã được cho vào trước để đem lại hương vị cho thực phẩm. Muối nói lên một đời sống chứng tá của những người Kitô hữu, giống như men ở trong bột, rất âm thầm nhưng lại đem lại một luồng sinh khí mới cho môi trường mình đang sống. Một cái thành ngữ rất phổ thông khi nói về Thánh Đa Minh cũng nói lên hai cái khía cạnh có vẻ như khác biệt đó. Đó là fortite e suavite. Nếu đọc đủ chữ hơn là fortite in re và suavite in modo. Nghĩa là gì? Cương quyết nhưng dịu dàng, mạnh mẽ nhưng hiền hòa, nhiệt tình nhưng kiên nhẫn và mưu đại cuộc với cung cách của những bậc khiêm cung. Có thể nói, nơi Thánh Đa Minh hội tụ hai cái yếu tố có vẻ ngược chiều đó. Thánh Đa Minh là chân dung của một nhân vật say mê Đức Kitô. Những bức tranh mà vẽ về Ngài, chín cách cầu nguyện, thì trong đó trừ cái lối cầu nguyện trên đường đi thì không kể. Còn luôn luôn Thánh Đa Minh đứng trước cây thập giá. Bức tranh mà chúng ta thấy để ở đây của chân phước Frangelico vẽ, Ngài ngồi bên cuốn sách, trầm ngâm suy tư, nhưng mà cũng đang ở dưới chân cây thập giá. Có những hình ảnh khác thì vẽ Ngài ôm riết lấy cây thập giá và mắt ngước nhìn lên Chúa Kitô. Mưu đại cuộc, ước mơ của Đức Thánh Đa Minh chính là gắn với cái ước mơ của Đức Kitô. Đức Kitô trước khi về trời trao lại cho giáo hội, trao lại cho các môn đệ của mình một sứ mạng: anh em đi, hãy đi khắp tứ phương để rao giảng tin mừng cho muôn dân được ơn cứu độ và làm phép rửa cho họ. Đó là một giấc mơ quá lớn, vượt tầm tay của con người. Nhưng mà đó cũng là điều mà Thiên Chúa trao phó. Mưu đại cuộc ở đây cũng chính là với một tâm thành của một người môn đệ nhỏ bé khiêm tốn, nhưng cũng sẵn sàng hòa vào trong đại cuộc mà Đức Kitô đã khai mở, sẵn sàng nối tiếp cái sứ vụ mà Thầy Giê-xu đang kêu mời. Một sứ vụ quá lớn lao, một cái sứ vụ đưa tất cả muôn dân chỉ còn một đoàn chiên với một chúa chiên, cho mọi người sống tin mừng trong cuộc sống thường ngày, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Đó là một giấc mơ lớn, và mỗi người Kitô hữu cũng phải đảm nhận lấy giấc mơ đó. Giống như Thánh Phaolô trong bài đọc hai ngày hôm nay, Ngài gửi thư cho Timôthêô và nói: Thầy đã chiến đấu trong cuộc đấu cao đẹp, Thầy chạy hết chặng đường giữ vững niềm tin, Thầy chỉ còn đang đợi vòng hoa của người công chính mà Thiên Chúa trao thưởng cho những ai tin tưởng hết tình mong đợi ngày người xuất hiện. Mỗi người chúng ta theo chân Thánh Đa Minh cũng phải mang lấy giấc mơ lớn ấy, mưu đại cuộc đấy, góp phần cho nước của Thiên Chúa được trị đến, góp phần cho tình yêu của Thiên Chúa được hiển trị, góp phần cho ơn cứu độ đến với mọi người. Thế nhưng vế thứ hai, với cung cách của bậc khiêm cung. Vào thời đó, bên cạnh những đại sứ của tòa thánh khi đi rao giảng với những đoàn xe đông đảo, với những xe ngựa, với những thảm đỏ được trải, thì Thánh Đa Minh và những anh em của mình chọn con đường của những người lữ hành nghèo khó. Đúng là sống với đoạn tin mừng Matthew đoạn 10. Trong đó nói đến người môn đệ: anh em hãy ra đi với bàn tay trắng, bị trên vai, không đi dép, và đến nhà nào thì chúc bình an cho nhà đấy. Ở đây ta sẽ thấy không dựa vào những thế lực của trần gian, không dựa vào những dáng vẻ của bên ngoài, nhưng dựa vào chính chứng nhân của cuộc sống. Thánh Đa Minh đã kêu gọi và quy tụ đông đảo những anh em của mình, những người đồng chí hướng. Cái con đường của men, của muối là vậy. Không phải ầm ĩ, nhưng mà luôn luôn nối kết những người cùng một ý hướng để liên kết với nhau tham gia vào đại cuộc. Thánh Đa Minh là một người kiên nhẫn khi đối với anh em của mình, khi chưa có thể chấp nhận được những khoản luật, như khoản luật không sở hữu bất cứ thứ tài sản gì. Khi đưa ra ý kiến anh em chưa đồng ý thì Ngài chờ đợi cho một phiên họp sau, chờ công nghị sau để đưa ra một quyết định chung. Đó cũng là biểu hiện của kiên nhẫn. Thế nhưng Thánh Đa Minh vẫn luôn luôn là cương quyết cho đại cuộc. Cụ thể như khi anh em Đa Minh thuở ban đầu mới chỉ có 16 người, thì Ngài tụ họp anh em lại và nói: anh em ơi, những hạt lúa giống nếu chúng ta cứ để trong bao nó sẽ mục nát, chỉ khi nào ta tung vãi ra trên mặt đất nó mới có thể trổ sinh bông lúa vàng. Và thế là Ngài phái anh em đi đến nhiều nơi. Những anh em đó có những người nhụt chí không dám đi, nhưng Thánh Đa Minh cương quyết vẫn phái anh đi. Với người quá lo lắng thì Ngài phải có lời hứa hẹn: một ngày cha sẽ cầu nguyện cho con 2 lần. Có những người đòi những điều kiện hỗ trợ tài chánh vật chất, thôi thì Ngài cũng chiều anh em cho một ít hành trang hành lý để lên đường. Nhưng mà vẫn cương quyết nhưng dịu dàng, vẫn nhiệt tình nhưng luôn kiên nhẫn. Đó cũng là hai chân dung được nối kết trong một con người. Và ta có thể thấy được một Thánh Đa Minh với cả một cái giấc mộng như vậy, gửi anh em đến những đại học lớn, đến những thành phố lớn của Âu Châu bấy giờ, ở Roma, ở Bologna, ở Paris, đi đến những thành phố lớn. Và ngay khi Ngài còn sống, Ngài đã gửi anh em đi đến giảng đạo qua vùng Đông Âu, đi đến Ba Lan. Anh em phải lên đường cho đại cuộc, nhưng mà cũng vẫn với cách xử thế của bậc khiêm cung. Di sản mà Ngài để lại cho anh em trước lúc qua đời cũng chỉ là một lời nhắn nhủ như đơn giản thế thôi: anh em hãy sống khó nghèo, bác ái và khiêm tốn. Đó là hành trang của những người đi rao giảng. Kính thưa cộng đoàn, nói đến gương của các vị thánh, đôi khi chúng ta cảm thấy quá cao vời, nhưng mà thực sự thì nếu nhìn kỹ ra thì chúng ta thấy cũng rất gần gũi. Tôi đang nhớ đến câu chuyện của một vị thánh trong dòng thánh nữ Katarina Siena. Trong một buổi thị kiến, thánh nữ gặp Đức Giêsu. Nhưng lúc đó thì gia đình đến giờ ăn cơm, Chúa nói rằng: này con, hãy hoàn tất bổn phận mỗi ngày của con, hãy ra sinh hoạt với gia đình của con đi, cha sẽ chờ con tại đây. Một hình ảnh khá biểu tượng. Bên lời cầu nguyện sẽ đưa chúng ta trở về với cuộc sống mỗi ngày, bên một giấc mộng lớn lao cho nước cha được trị đến, thì chúng ta chu toàn việc bổn phận mỗi ngày. Bên việc cầu nguyện cho cả thế giới trở lại trong một niềm tin, thì chúng ta sống chứng tá trong cuộc sống mỗi ngày. Và bên nhiệt tình của những người loan báo tin mừng, chúng ta kêu gọi và cổ võ và hợp tác với những anh em khác trong những sứ mạng, sứ vụ của giáo hội. Xin Chúa cho chúng ta noi gương Thánh Đa Minh trong cuộc sống, để mỗi người chúng ta vừa là ánh sáng, làm vinh danh Cha trên trời, trở thành muối đất để rồi mỗi người chúng ta ướp nồng môi trường mà chúng ta đang sống những giá trị của tin mừng, giá trị của yêu thương, của hòa bình, của khoan dung và của lòng nhân hậu. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.